Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về Cố Bức Hại, Phan Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Phan Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về Cố Bức Hại Phan Luân Công ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Phan Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Cuốn sách báu vật của tôi. Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp và thế nhân minh bạch chân tướng trên toàn thế giới chúc mừng năm mới nhà sáng lập Phan Luân Công. Năm mới 2023 đã đến, Minh Huệ Net nhận được rất nhiều thư, lời chúc mừng cùng những tấm thiệp tinh mỹ của đệ tử Đại Pháp cùng đông đảo thế nhân từ nhiều quốc gia và địa khu trên thế giới kính chúc nhà sáng lập Phan Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ và cảm tạ ân từ bi khổ độ của Ngài. Dưới sự chỉ dạy từ bi của sư tôn, mỗi đệ tử Đại Pháp được nhận thức rõ sự bác đại tinh thâm của Phan Luân Đại Pháp. Cho dù làm việc và tu luyện trong các ngành nghề khác nhau, nhưng ai nấy đều được thụ ích cả về thể chất và tinh thần, đồng thời có thể cứu những người hữu duyên. Các đệ tử Đại Pháp bày tỏ nhờ ơn cứu độ vô lượng từ bi của sư tôn, một năm mới nữa lại sắp đến. Hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp vừa tu bản thân, vừa bước trên con đường cứu độ chúng sinh, kiên định không lay chuyển. Và thời khắc mạt kiếp mạt hậu trong thế giới thập ác này, chúng con cảm ơn sư tôn đã ban cho vô lượng chúng sinh cơ duyên chân quý để hướng đến tương lai tươi sáng. Các đệ tử ở Cục Kỹ thuật số 11 đường sắt Trung Quốc rất nhớ sư phụ Lý. Trong lời chúc của họ viết, thời gian trôi qua nhanh chóng và chúng con sẽ nắm chắc thời gian nhất có thể để tu luyện vững chắc. Bằng cách làm tốt ba việc, chúng con có thể đề cao bản thân, hoàn thành sứ mệnh cứu người và trở về cùng sư phụ. Chúng con cảm ơn sư tôn và kính chúc sư phụ một năm mới vui vẻ. Các học viên từ hệ thống quản lý thị trường Ba Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên viết rằng họ rất biết ơn lòng từ bi vĩ đại và sự hy sinh lớn lao của sư phụ trong ba thập kỷ qua. Chúng con hứa sẽ làm tốt hơn trong năm mới, nghĩa là chúng con sẽ học pháp tốt, không ngừng đề cao bản thân và tận dụng cơ hội để giảng chân tướng và cứu người. Tạ ơn sư phụ. Những người dân và người thân trong gia đình của đệ tử Đại Pháp được thọ ích từ Phan Luân Đại Pháp cũng lần lượt gửi thư vấn an, bày tỏ lòng cảm ơn đến sư phụ Lý Hồng Chí, kính chúc Lý Đại Sư năm mới vui vẻ. Người dân ở thành phố Vinh Thành, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông gửi lời vấn an đến sư phụ Lý tôn kính, kính chúc Lý Đại Sư một năm mới vui vẻ. Ông chia sẻ, hiện nay nhân loại đang ở trong một thời kỳ hết sức đặc thù, đặc biệt là 3 năm gần đây, virus Trung Cộng nuốt chửng toàn thế giới, uy hiếp tính mạng con người. Chúng tôi càng thêm biết ơn Phan Luân Đại Pháp đã ban cho nhân loại ánh sáng và hy vọng. Chúng tôi ngày ngày thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Phan Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chúng tôi niệm trên 100 lượt. Nhờ vậy, cả nhà chúng tôi ai nấy cũng bình an vô sự. Chúng tôi xin cảm ơn ân cứu độ của Lý Đại Sư. Người dân ở khu Gia Thuộc, tiểu khu Đặc Cương, khu phố Bắc Lý, đường Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh bày tỏ lòng cảm ơn đến Đại Sư Lý Hồng Chí. Toàn thế giới chỉ có Lý Đại Sư phái cử các thiên sứ là đệ tử Đại Pháp, mạo hiểm tính mạng, không màng nguy hiểm để nói cho chúng tôi biết chân tướng Đại Pháp và thoái đảng bảo bình an. Cả nhà chúng tôi sau khi thoái đảng làm ăn thuận lợi, cuộc sống thật sự yên tĩnh mỹ hảo. Đây đều là ân điển của Lý Đại Sư, bởi vì chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo, Lý Đại Sư hảo. Một tín đồ Phật giáo đã minh bạch chân tướng ở huyện Tĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam cho biết, trong thế giới thập ác ở chốn hồng trần cuồn cuộn này, Pháp Luân Đại Pháp giống như một vầng sáng, giá trị phổ quát, chân thiện nhẫn, giúp cho chúng sinh nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Tôi mong rằng chân tướng Đại Pháp có thể sớm ngày chiếu rọi khắp thiên hạ. Tin tức thứ hai, người dân Hanover, nước Đức ủng hộ nỗ lực của các học viên Phan Luân Công nhằm chấm dứt Cố Bức Hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Hàng tháng, các học viên Phan Luân Công từ Hanover và các khu vực lân cận đều tổ chức sự kiện Ngày Thông tin gần ga tàu điện ở trung tâm thành phố. Họ giới thiệu Phan Luân Đại Pháp, phát cuốn tài liệu thông tin và kêu gọi mọi người ký bản kiến nghị trợ giúp chấm dứt Cố Bức Hại đang diễn ra của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, các học viên quay lại ga tàu. Mặc dù nhiệt độ dưới mức đóng băng, nhưng nhiều người vẫn dừng lại đề nghị các học viên chia sẻ chân tướng về Phan Luân Công và ký bản kiến nghị chấm dứt của bức hại. Họ kêu gọi tất cả mọi người ký bản kiến nghị và ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên. Anh Jacob đang tham gia một sự kiện từ thiện dành cho trẻ em ở gần đó. Sau khi biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Phan Luân Công, đặc biệt việc chính quyền nước này hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, anh Jacob đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Anh bình luận rằng tất cả mọi người đều cần có quyền tự do tư tưởng và không nên phải đối mặt với việc bị cầm tù vì điều đó. Anh quay lại quầy thông tin và cầm theo một số tài liệu chân tướng, đồng thời cảm ơn các học viên vì những gì họ đã làm và vì họ đã ở đây mặc cho thời tiết khắc nghiệt. Bà Aydin cảm nhận được năng lượng tích cực khi đi ngang qua quầy thông tin. Bà hỏi liệu cái chữ ký này có hữu ích không? Mà đọc viên chia sẻ với bà, những chữ ký này có hai tác dụng. Thứ nhất, nó thể hiện rõ ràng sự phản đối của mọi người đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Việc đưa ra một lập trường đúng đắn là rất quan trọng. Thứ hai, những chữ ký này sẽ được thống kê và chuyển đến Bộ Ngoại giao. Ở đó đã có rất nhiều chữ ký. Khi các chính trị gia Đức gặp gỡ các chính trị gia Trung Quốc, những chữ ký này sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ. Bà Irene đã ký bản kiến nghị. Trước khi rời đi, bà bắt tay và chào tạm biệt các học viên. Hai cô gái trẻ đến từ Ukraine rất vui khi thấy những tài liệu chân tướng bằng tiếng mẹ đẻ của mình tại quầy thông tin. Họ nói với các học viên bằng tiếng Anh rằng họ thấy nhạc luyện công rất tường hòa. Họ mỉm cười và vui vẻ nhận những bông hoa sen có in dòng chữ chân thiện nhẫn. Tin tức thứ ba, các học viên tại Quebec, Canada gửi lời tạ ơn và chúc mừng năm mới tới sư phụ. Khi năm mới 2023 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một số thành phố ở Quebec, Canada đã gửi lời chúc mừng tới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ tề tựu từ các thành phố Montreal, Quebec và Sherbrooke để cùng nhau nói: "Chúng con kính chúc năm mới sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Các học viên thuộc các dân tộc, lứa tuổi và ngành nghề khác nhau kính chúc sư phụ một năm mới vui vẻ và bày tỏ lòng biết ơn Ngài đã hồng truyền Đại Pháp. Họ sử dụng trải nghiệm của bản thân để phổ biến cho mọi người những lợi ích tốt đẹp mà Đại Pháp đã mang lại cho họ, người khác và xã hội. Cô Hà, người nhập cư từ Trung Quốc đến Canada cho biết, vào năm 2012, cô tình cờ xem được video các bài giảng của sư phụ Lý khi đang tìm kiếm thông tin trên Internet. Lúc đó, tôi rất tò mò và muốn biết tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nghe và thấy các bài giảng rất hay. Vậy nên, tôi tiếp tục tìm hiểu và xem tất cả các video bài giảng và video hướng dẫn các bài công pháp của sư phụ. Sau đó, tôi quyết định tu luyện Đại Pháp. Cô Hà chia sẻ rằng, sau khi bước vào tu luyện, thế giới quan của cô đã thay đổi. Cô cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được tu luyện Đại Pháp và cô vô cùng biết ơn sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp. Nhận thức của tôi về việc chúc mừng và cảm ơn sư phụ nhân dịp năm mới ngày càng sâu sắc qua từng năm. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là phép xã giao truyền thống của Trung Quốc và điều đó nên được thực hiện. Còn giờ đây, tôi cảm thấy điều này là không đủ. Sư phụ đã gánh chịu và hy sinh rất nhiều cho tất cả chúng sinh. Mọi người trong tương lai sẽ biết sư phụ của chúng ta đã gánh chịu nhiều như thế nào. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự từ bi vô hạn của sư phụ. Tại Hoa Liên, ngày 25 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp bên ngoài nhà ga xe lửa Hoa Liên để chúc mừng năm mới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ chắp tay và đồng thanh nói: "Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, chúng con kính chúc sư phụ Lý một năm mới vui vẻ." Sau khi chụp bức ảnh tập thể, ánh mặt trời ló dạng xua tan cái lạnh của mùa đông và tiếng nhạc luyện công êm dịu vang lên, các học viên đứng ngay ngắn chỉnh tề trong chiếc áo khoác xanh và bắt đầu thể hiện vẻ đẹp của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Một số người trong số họ đã phát tặng các ấn phẩm đặc biệt của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nói với mọi người rằng thế giới cần chân thiện nhẫn. Tại Đài Đông, ngày 30 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tập trung bên ngoài sân vận động thành phố Đài Đông và luyện các bài công pháp. Họ cũng chụp ảnh tập thể để chúc mừng năm mới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và đồng thanh hô vang: "Cùng chúc sư tôn năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 4 người phụ nữ cao tuổi bị bắt trong một ngày vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Đặng Tu Quế, 72 tuổi, đã bị cảnh sát Vương Hoan chặn lại khi đang đi bộ trên phố vào ngày 5 tháng 12 năm 2022 và bị đưa tới một góc đường. Ở đó, bà thấy có hai học viên Pháp Luân Công khác là bà Dương Quế Hoa, 66 tuổi và bà Đỗ Minh Phân, 68 tuổi, cũng bị viên cảnh sát này bắt giữ. Vương, khoảng 30 tuổi, là người của đội an ninh nội địa thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Anh ta đã gọi điện cho đồn công an đường Khải Toàn gần đó, yêu cầu họ đến bắt ba học viên tới đồn công an để thẩm vấn. Vài cảnh sát nhanh chóng kéo tới và khám người các học viên. Chìa khóa nhà của bà Đặng và 70 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Hai học viên còn lại cũng bị tịch thu một số tiền mặt, nhưng không rõ số tiền cụ thể. Trong ngày hôm đó, người học viên thứ tư là bà Đường Kỳ Anh, 67 tuổi, cũng bị bắt giữ trong khi đang đi trên đường tới gặp bà Đỗ. Số tiền mặt 990 nhân dân tệ có in thông tin Pháp Luân Công mà bà mang theo cũng bị tịch thu. Không rõ liệu bà có bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn hay không. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công đã in những thông điệp ngắn lên tiền giấy như một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại để đối phó với sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Sau bữa trưa, Dương Soái, đội trưởng của đội an ninh nội địa đã đến thẩm vấn các học viên. Ông ta phỉ báng Pháp Luân Công và đe dọa các học viên rằng họ đã vi phạm pháp luật khi nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Đến buổi chiều, cảnh sát trưởng Đặng, phó cảnh sát trưởng Tạ và một cảnh sát họ Tiêu tiếp tục thẩm vấn các học viên. Cảnh sát Tiêu hỏi bà Đặng tên và địa chỉ của bà, cũng như thông tin về việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà cố gắng giải thích rằng Pháp Luân Công được tự do thực hành trên khắp thế giới và chỉ đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng anh ta từ chối lắng nghe. Tiêu vẫn tiếp tục hỏi bà Đặng rằng bà có tự in các thông điệp trên tiền giấy hay không. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi hoặc ký tên vào biên bản thẩm vấn. Vào khoảng 4 giờ chiều, cảnh sát và nhân viên Ủy ban Dân cư đã lục soát nhà bà Đặng khi không có ai ở nhà. Họ ném quần áo của bà khắp nơi và tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, 3 máy tính, 2 ổ đĩa di động, 6 đầu đĩa, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và 3 tờ lịch năm 2023 có in thông tin về Pháp Luân Công của bà. Sau đó, khi chồng của bà Đặng trở về nhà, nhân viên cộng đồng Đặng Hải Cầm đã đe dọa ông và nói rằng bà Đặng không được phép luyện Pháp Luân Công ngay cả khi ở nhà. Vào 8 giờ tối, người nhà của các học viên bị triệu tập đến đồn công an và bị ép phải ký tên vào giấy tờ tại ngoại của họ. Các học viên đã trở về nhà vào buổi tối hôm đó. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, cuốn sách Báu Vật của tôi. Tôi nợ nần chồng chất và phải vật lộn trong tình trạng sức khỏe yếu ớt khi làm những công việc lặt vặt ở Bắc Kinh vào năm 1998. Tôi cảm thấy bất lực và mất hết hy vọng. Tình cờ, tôi thấy được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp trong một tiệm hớt tóc và ngay lập tức bị cuốn vào những lời dạy sâu sắc trong đó. Tôi bắt đầu luyện công và kể từ đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn biến đổi. Cuốn Chuyển Pháp Luân là một báu vật đối với tôi. Bất chấp những khó khăn về tài chính, tôi đã không ngần ngại sử dụng 12 nhân dân tệ tiết kiệm được để mua một cuốn sách. Tôi đọc phần còn lại của các cuốn sách Pháp Luân Công bằng cách mượn hoặc sao chép bằng tay. Tôi đã từng nhìn thấy một bản sao bìa cứng cuốn Chuyển Pháp Luân tại nhà một đồng tu. Tôi thích cuốn sách đến nỗi đã ước có một cuốn như vậy cho riêng mình và sẽ trân quý cuốn sách cho đến tận thế hệ sau. Sau đó, tôi phát hiện rằng sách bìa cứng kiểu này không còn được in và phân phối nữa. Vì vậy, mong ước của tôi trong phút chốc trở thành một giấc mơ, chỉ còn là một kỷ niệm khó phai. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, việc tu luyện của chúng tôi bước sang một giai đoạn mới. Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt 3 việc và trợ sư cứu người. Tôi dần quên đi niềm khao khát có một cuốn Chuyển Pháp Luân bìa cứng. Một ngày nọ vào năm 2001, người hàng xóm từng nghe tôi giảng chân tướng trước đó đã kéo tôi ra một chỗ và nói, tôi có một bản sách mà anh thích. Tôi hỏi anh ấy tên cuốn sách là gì, màu gì và làm thế nào mà anh ấy có được nó. Anh kể lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Người hàng xóm này là một công nhân bốc xếp thời vụ tại một nhà máy sản xuất giấy vệ sinh nhỏ gần làng chúng tôi. Nguyên liệu thô mà nhà máy này sử dụng là sách báo tái chế được thu gom từ các trạm thu gom rác thải ở khắp nơi. Hôm trước, người hàng xóm này đã đi sang quận khác để thu mua nguyên liệu. Khi đang xếp chúng lên, anh nhận thấy một cuốn sách lớn, dày, được bọc trong một bìa nhung đỏ và mắt anh sáng lên. Người lái xe nhìn cuốn sách và nói, đây là một cuốn sách của Pháp Luân Công, vì vậy tôi không dám đọc. Vừa nói, anh vừa thản nhiên tháo bìa và đặt cuốn sách vào đống giấy vụn trên xe tải. Người hàng xóm không nói gì, nhưng nhớ ra cuốn sách ở đâu. Khi dỡ hàng trên xe tải, anh ta tìm thấy và giấu cuốn sách trong áo khoác rồi mang về nhà. Qua sự mô tả chi tiết của anh ấy, tôi đoán rằng đó chắc là một bản sách Chuyển Pháp Luân bìa cứng, cuốn sách mà tôi hằng ao ước. Anh ấy đã cho tôi xem cuốn sách vào đêm hôm đó, và thực sự, đúng như những gì tôi nghĩ, tôi đã rất vui mừng. Đó là một cuốn sách tuyệt vời. Hãy giữ cẩn thận. Nếu anh không muốn cuốn sách, xin hãy để lại cho tôi sẽ trả tiền cho anh. Anh ấy nói, tôi đã giữ cho anh đấy, nhờ anh mà tôi hiểu rằng Pháp Luân Công tốt như thế nào. Tôi cũng chứng kiến anh đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi tu luyện. Anh có một niềm tin rất vững chắc và chân thành, và tôi đã cảm động vì điều đó. Tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ thích cuốn sách này. Tôi không muốn chứng kiến một điều tuyệt vời như vậy bị hủy hoại. Tôi cảm kích đến nỗi trả cho anh ấy khoản thu nhập tôi đã kiếm được trong ngày, và anh ấy đã nhận nó một cách trân trọng. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ Tử Bi đã an bài để tôi có được cuốn sách. Tôi đã nâng niu cuốn sách ngay khi có được. Sau đó, khi bị bắt giữ vì đức tin của mình, tôi đã cầu xin sư phụ bảo vệ cuốn sách quý khỏi bị cảnh sát tịch thu. Họ thực sự chưa bao giờ lục soát căn phòng nơi tôi cất cuốn sách, mặc dù họ đã thu giữ nhiều cuốn sách khác và máy in tôi sử dụng để in tài liệu chân tướng. Ngay sau đó, vợ tôi cũng bị bắt và nhà của chúng tôi bị đột kích lần thứ hai. Tôi lo lắng về những cuốn sách đại pháp của mình, đặc biệt là về cuốn sách bìa cứng quý giá. Sau khi tôi được thả, một đồng tu đã đến thăm tôi và đưa cho tôi cuốn sách quý. Hóa ra, anh ấy đã giữ cuốn sách giúp tôi sau khi biết tôi bị bắt. Lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ và đối với người đồng tu không thể nói thành lời. Những câu chuyện tuyệt vời về cuốn sách quý giá khiến tôi nhận ra rằng sư phụ luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta. Tôi sẽ làm tốt ba việc và thực hiện thệ ước tiền sử của mình. Đó là cách duy nhất tôi có thể báo đáp ơn cứu độ từ bi của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.